tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 13 tháng 11 năm 2019, thứ tư trong tuần 32 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 11 đến câu 19. Khi ấy, trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi." Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: "Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" Rồi người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay là đoạn mở đầu cho phần thứ ba, cũng là phần cuối trong loạt bài giáo huấn của Đức Giêsu trên đường lên Jerusalem. Và giáo huấn khai mạc cho phần này có chủ đề tạ ơn. Tạ ơn là một hành vi nhân văn cao đẹp, nó xuất phát từ một nhận thức đúng đắn. Trong đời sống thiêng liêng, tạ ơn còn đem đến ơn cứu độ. Vì thế mà, với các tín hữu Kitô, hành vi tạ ơn còn cao sâu hơn nhiều. Hành vi này phát xuất từ nhận thức nền tảng: Thiên Chúa là tất cả, chúng ta không là gì hết. Thiên Chúa có tất cả, chúng ta không có gì hết. Sự sống là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Có sự sống là có tất cả, và không có sự sống là không có gì hết. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta biết rằng trong xã hội Do Thái thời Đức Giêsu, tình trạng của những người phong hủi luôn bi thảm. Bởi lẽ, người Do Thái rất chú trọng đến vấn đề thanh sạch bên ngoài, nên những người mắc bệnh phong không được ở chung với cộng đồng mà phải sống cách biệt bên ngoài làng. Họ cũng không được phép tiếp xúc trực tiếp với dân chúng, và đi đến đâu cũng phải la lớn tiếng để mọi người được biết sự có mặt của họ mà tránh đi. Như vậy, những người mắc bệnh phong đã bị lên án tử, và họ sống cũng như chết. Hiểu như thế, chúng ta mới thấy được nét đẹp trong hành động của người phong hủi xứ Samari. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa vì đã nhận thức được một ân huệ lớn lao. Anh được chữa lành, nghĩa là anh đã tìm lại được sự sống. Anh được chữa lành, nghĩa là anh đã được tái hòa nhập với cộng đồng, Hơn nữa, anh lại là một người dân ngoại, nên hồng ân mà anh nhận được thật lớn lao. Anh phủ phục vì nhận thức được chỉ Thiên Chúa mới có quyền ban sự sống. Nhận thức đó đưa anh đến một ân huệ lớn lao hơn, được làm con Chúa, được ơn cứu độ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tạ ơn luôn là một hành vi nhân văn cao đẹp, cặt riêng với các tín hữu Kitô, đó là một hành vi thiêng liêng và cao quý. Tuy nhiên, chúng ta ngày nay dường như đang dần lãng quên hành vi cao đẹp này, đang dần trở nên vô ơn. Chúng ta vô ơn với chính cha mẹ của mình, là những người đã không than khó ngại khổ, cưu mang, nuôi nấng và dạy dỗ chúng ta. Chúng ta vô ơn với các bậc tiền nhân, là những người đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu, xây dựng và phát minh ra những điều giúp phát triển cuộc sống. Tuy nhiên, nguy hiểm nhất là chúng ta vô ơn với cả Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên chúng ta và không ngừng ban mọi ơn lành cho chúng ta. Thánh lễ là dịp để chúng ta cảm nghiệm ơn Chúa và dâng lời tạ ơn. Để rồi, bước ra từ thánh lễ, chúng ta ra đi và giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Nhưng thay vì làm thế, chúng ta lại chỉ đến với Chúa xin ơn này, ơn nọ. Rồi, như chính người phong hồi trong tim mừng sau khi đã nhận được ân ban, chúng ta một đi không trở lại. Lạy Chúa, xin dạy chúng con hiểu được rằng, tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ. Amen.
Cảm ơn Ngài đã ban cho con cuộc sống mến thương. Cảm ơn vì được vào đoàn chiên dấu yêu của Chúa. Cánh tay Ngài dẫn đưa, lướt qua ngàn nắng mưa, biết đi tìm đâu là bờ bên. Kính dâng Ngài tình con đong bao cảm mến thiết tha. Kính dâng Ngài đời con bao năm vẫn luôn nở hoa. Sóng gió rồi sẽ qua, nỗi đau thành tiếng ca. Phúc ân Ngài chứa tràn hải hà. Cầu Ngài cả khi con thấy mệt nhoài, ngước nhìn Ngài chỉ lối tương lai. Đi cùng Ngài thành thơi trên bước đường dài, vì ngoài một Chúa con cậy ai. Xin cảm tạ Thiên Chúa tràn trề, Chúa ngộ về, nào hãy quay về.